Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Con xin cung kính chắp tay lạy Quán Thế Âm, cho con sám hối bao lời lầm mờ ám lương tâm. Từ đây con gắng tu tâm, từ đây con gắng tu thân, tụng kinh sớm tối dưỡng tinh thấy tâm bình an. Bao năm con sống danh lời phù phiếm xa hoa, gây bao đau khổ cho bao người già cả cho ta. Lời danh nung nấu tâm can để rồi đau khổ miên man. Phật ơi thương xót cứu con thoát cơn trầm luân, lại vượt qua ngâm giúp con vượt lên đau triền miên kiếp nhân sinh này bởi con mê lầm. Lại Phật Quán Âm giấy tay nhành dương giúp con thuần lương tưới nước cam lộ thôi sầu dấn dương. Ai ơi xin nhớ đêm nay niềm Quán Thế Âm, bao nhiêu mê đắm chán tan mau. Ngài là nắng ấm tinh tươi làm tan băng giá, ai ơi lòng con phơi phơi sẽ chia khắp nơi niềm vui.
Con xin cung kính chắp tay lại Quán Thế Âm, cho con sám hối bao lỗi lầm mờ ám lương tâm. Từ đây con gắng tu tâm, từ đây con gắng tu thân, tụng kinh sớm tối dưỡng tinh thấy tâm bình an.
Bao năm con sống danh lời phù phiếm xa hoa, gây bao đau khổ cho bao người già cả cho ta. Lời danh nung nấu rồi đau khổ miên man, Phật ơi thương xót cứu con thoát cơn trầm luân. Lạy Phật Quán Âm giúp con vượt lên nỗi đau triền miên kiếp nhân sinh này bởi con mê lầm. Lạy Phật Quán Âm giấy tay nhằm thuần lương tưới nước cam lộ thôi sầu dấn vương. Ai ơi xin nhớ đêm nay miền quán thế âm, bao nhiêu mê đắm u phiền buồn chán tan mau. Ngày là nắng ấm tinh tươi làm tan băng giá, ai ơi lòng con phơi phơi sẽ chia khắp nơi niềm vui. Ngày là nắng ấm tinh tươi làm tan băng giá, ai ơi lòng con phơi phơi sẽ chia khắp nơi niềm.
Nam mê mô A Di Bồ Tát, thỉnh này ca mâu ni Phật. Nam mê mô A Di Bồ Tát, thỉnh này ca mâu ni Phật.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý hành giả tu tập một ngày an lạc tại tu viện Tường Vân, chúng ta là những người Phật tử hữu duyên được trùng phùng với Tam Bảo, được nghe những lời dạy của Đức Phật thông qua sự truyền trao của Chư Tôn Đức Tăng. Hôm nay đạo tràng chúng ta được thành kính cung đón Thượng Tòa Giảng Sư Tiến sĩ Thích Tâm Đức, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Viện trưởng kiêm Tổng Thư ký Viện Nghiên cứu Phật học, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam. Xin tất cả quý khán giả hãy dành một tràng pháo tay cung kính nhất để cung đón Thượng Tòa. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý hành giả hiện diện, Thượng Tọa là một bậc mô phạm và Thượng Tọa là một vị đã có kinh nghiệm trong con đường giáo dục, và nói gần hơn là những bậc mô phạm đã hướng dẫn các bậc chư tăng hiện tại học viện cũng như các nơi tu học theo con đường của Phật Pháp. Và hôm nay chúng ta đã có duyên lành đáp lại lời thỉnh cầu của ban tổ chức, Thượng Tọa trở về đạo tràng của chúng ta có một thời pháp thoại để chia sẻ đến tất cả quý Phật tử, nhằm ngõ cầu quý Phật tử lấy đó làm phương châm trong con đường tu học của mình. Giờ đây hiện diện trên pháp tòa, một lần nữa quý Phật tử bằng tấm lòng thành kính hãy cúng dường Thượng Tọa một tràng pháo tay hoan hỷ nhất. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, giờ đây hội chúng của chúng con đã trang nghiêm lắng lòng hướng lên pháp tòa để nghe những lời pháp âm của Thượng Tòa, cung thỉnh Thượng Tòa chuyển bánh xe pháp sáng hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thật là một cái duyên lành tất cả chúng ta gặp nhau ở đây để chúng ta cùng nhau chia sẻ những cái lời dạy phải nói rằng là rất là quý báu của Đức Phật. Và đây là lần đầu tiên chúng tôi có duyên đến cái ngôi chùa Tường Vân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Và lần đầu tiên chúng tôi cảm thấy rất là hoan hỷ khi đứng ở cổng chùa, chúng tôi quan sát thấy rằng quý Phật tử đã đến chùa với một cái tinh thần là háo hức, vui vẻ, và giống như là đi xem hội hay là xem văn nghệ vậy đó. Và chúng tôi rất vui và rất mừng rằng những con người này đang đi đúng đường. Và chúng ta biết rằng trong cái cuộc sống ở Việt Nam cũng như là thế giới hiện nay, đủ mọi thành phần, từ người nghèo cho đến người giàu, từ cái người khổ thiếu học cho đến cái người đại trí thức, những cái vị nhân nổi tiếng của nhân loại như Einstein, nhà khoa học, cha đẻ vật lý hạt nhân nguyên tử, thì tất cả những con người văn minh tiến bộ trên thế giới ngày nay, người ta thấy rằng chỉ có đạo Phật mới có thể giúp nhân loại thoát ra khỏi khổ đau. Vì vậy cho nên khi đến đây, chúng tôi lần đầu tiên và thấy rằng đạo tràng của chúng ta rất đông, và chúng tôi rất vui là có dịp để chia sẻ những cái lời dạy quý báu của Đức Phật cho những Phật tử Việt Nam. Và vì vậy cho nên sáng nay chúng tôi xin giới thiệu hay là chia sẻ quý Phật tử với đề tài là cái tâm. Kính thưa quý Phật tử, Đức Phật thấy rằng con người khổ là tại vì cái tâm. Cái tâm đây nói cụ thể hơn là cái tâm rối loạn do vô minh chi phối. Nhưng mà cũng do chính cái tâm này mà con người khi được điều khiển, khi có được những cái suy nghĩ đúng đắn, trật tự, ngăn nắp, hay nói một cách khác là có trí tuệ, thì cũng chính cái tâm đau khổ này nó sẽ chuyển biến, biến khổ đau thành hạnh phúc, và hạnh phúc ngay trên chính cuộc đời này. Đạo Phật là đạo chỉ dạy cho con người đạt được cái hạnh phúc ngay khi chúng ta đang còn mở mắt, chứ không phải đời sau khi chết đâu. Ngay khi chúng ta đang còn sống. Vì vậy cho nên cái tâm có một cái vị trí rất là đặc biệt trong đạo Phật. Và cái đề tài về cái tâm này chúng tôi có thể chia làm những phần sau đây. Thứ nhất là sự hình thành và phát triển của cái tâm. Thứ hai là bản chất của cái tâm. Thứ ba là tác dụng của cái tâm. Và phần thứ tư là tu tập cái tâm. Có thể chia cái bài pháp hôm nay chia làm bốn phần để quý vị tiện theo dõi. Thứ nhất là sự hình thành và phát triển của cái tâm. Thì như chúng ta biết, tâm là cái gì? Thì bây giờ chúng ta thử nhìn chung quanh, chúng ta có biết gió không nhỉ? Gió, phải nào? Gió là một cái dạng năng lượng vũ trụ không hình không tướng. Chúng ta không thấy nó nhưng mà chúng ta cảm nhận được nó. Chẳng hạn như nhìn cái máy quạt nó quay, chúng ta thấy gió làm cho chúng ta mát. Chúng ta nhìn ra ngoài trời thấy cành cây lay động, chúng ta biết gió đang hoạt động. Gió là một cái dạng năng lượng thay đổi áp suất không khí. Nó là không khí, nhưng mà do thay đổi áp suất mà nó sẽ di chuyển từ chỗ này chỗ khác, và sẽ có những cái cường độ mạnh yếu khác nhau. Khi không có gió thì chúng ta thấy rằng mọi vật như đứng yên. Nhưng mà khi thay đổi áp suất tùy theo cường độ mà gió sẽ tăng dần lên, yếu, nhẹ nhẹ, rồi lên là cấp 3, cấp 4 và lên đến bão, bão tố. Thế là nó thay đổi áp suất. Và cũng chính những cái thay đổi về cường độ như vậy mà nó sẽ tàn phá nhiều hay là ít. Thì cái tâm của chúng ta cũng như vậy. Cái tâm của con người là một cái dạng năng lượng của vũ trụ, chúng ta không thấy nó, nhưng nó biểu hiện ra. Chúng ta đang đề cập đến phần thứ nhất là sự hình thành và phát triển của cái tâm nha. Thì như vậy, giống như gió là một cái dạng năng lượng của vũ trụ trong tự nhiên, thì cái tâm của chúng ta cũng vậy, là một cái dạng năng lượng của vũ trụ. Trước khi có mặt trên cuộc đời này thì nó là một cái dạng năng lượng. Nhưng rồi nó sẽ xuất hiện gắn liền với một cái đời sống mới. Trong kinh Phật nói rằng có ba yếu tố để hình thành nên một đời sống mới, để hình thành nên một sinh vật mới. Đó là yếu tố cha, yếu tố mẹ và thức. Và yếu tố mẹ đang trong thời kỳ thụ thai được. Đó. Chúng ta lưu ý. Có ba yếu tố để hình thành nên một cái đời sống mới. Đời sống mới đó có thể là con người, có thể là con vật. Thế nào? Một yếu tố nam, một yếu tố nữ trong thời kỳ thụ thai được. Và cái yếu tố thứ ba là thức. Thì trong cái thuật ngữ Phật giáo thì tâm á, nó là tâm nhưng mà có khi gọi là ý, có khi gọi là thức, tùy theo cái tình trạng của nó. Tùy theo tình trạng của nó. Thì để giúp cho chúng ta có thể so sánh, biết được cái sự khác biệt của tâm, ý thức như thế nào, thì chúng ta coi cái hình ảnh này. Quý vị có biết nước không nhỉ? Nước H2O. Nước thế nào? Xem như là cái tâm. Thế rồi có một người quăng một cái hòn sỏi hay một cái viên đá vào trong cái hồ nước đó. Thì khi quăng vào một cái thì cái nước mà nó chịu cái tác động của cái hòn đá đó, thì cái khối lượng nước đó được gọi là ý. Được gọi là ý. Cũng là nước, nhưng mà cái nước đó nó đang chịu sự tác động của hòn đá. Thì cái khối lượng nước đó được gọi là ý. Thế rồi khi mà cái hòn đá nó quăng vào trong thau nước hay trong cái hồ nước, chúng ta thấy cái hậu quả là cái gì? Có phải nước nó văng lên không? Đó là nước nó văng lên. Cũng là nước nhưng mà nó văng lên do tác động của hòn đá vào trong cái hồ nước. Thế nào? Lượng nước đó nó văng lên nhiều, ít, mạnh, yếu khác nhau. Và cái lượng nước văng lên đó được xem như là thức. Đó. Trong Đạo Phật, thuật ngữ Phật giáo, tâm, ý, thức là một. Nhưng mà tùy theo cái hoàn cảnh mà có khi gọi là tâm, có khi gọi là ý và có khi gọi là thức. Rồi thì chúng ta coi này, có cái tâm nó như thế nào. Thì quý vị thấy con người mình, tất cả mọi người chúng ta trước khi xuất hiện trên cái cuộc đời này là phải bé không? Chúng ta chưa biết ở đâu hết. Phải không? Chúng ta chưa biết ở đâu. Nhưng mà theo lời Đức Phật dạy thì để hình thành nên một cái đời sống mới là phải hội đủ ba yếu tố, yếu tố cha, yếu tố mẹ và cái thức. Thức đây là một cái tâm. Thế nào? Và một cái dạng năng lượng vũ trụ. Và khi có cái thức nó gả vào hai yếu tố kia thì bắt đầu phôi thai hình thành, phôi thai trong bụng mẹ. Và phôi thai đó nó sẽ lớn dần lên, gọi là bào thai, thai nhi, rồi sau đó sinh ra cuộc đời. Thế nào? Đó. Như vậy là chúng ta thấy rằng cái tâm bây giờ nó bắt đầu là được là cụ thể hóa rồi đó. Phải không? Cái tâm nó đã được cụ thể hóa và làm cho một cái đời sống mới xuất hiện. Và rõ ràng rằng cái tâm đó là hắn làm cho có cái sự sống, phải không? Sự sống đó đưa là con người hay là con vật, phải không ạ? Như vậy chúng ta đang ngồi đây là chúng ta đang còn cử động được, là cái tâm của chúng ta đang hoạt động đấy, phải không? Rồi. Và quý vị biết rằng khi được hình thành nên một cái phôi thai, rồi thai nhi bắt đầu phôi thai đó nó lớn lên 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần cho đến là 9 tháng 10 ngày, phải không ạ? Thì trong cái thời gian đó là cả căn của con người bắt đầu hình thành: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Trong cái phôi thai đó là thai nhi là đang hấp thu đấy, đang hấp thu những cái thông tin từ người mẹ và từ cái môi trường ở bên ngoài. Và vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng thai nhi ảnh hưởng rất nhiều từ người mẹ. Người mẹ trong thời kỳ có thai mà vui, buồn như thế nào thì đứa con nó chịu ảnh hưởng đó. Thế nào? Người mẹ mà buồn bã, bực bội thì thai nhi chịu cái ảnh hưởng là tiêu cực. Nhưng mà nếu như là một cái người mẹ trong thời kỳ có thai mà vui, phấn khởi, hăm hở, tích cực thì thai nhi ảnh hưởng tốt. Bởi vậy cho nên thế giới ngày nay người ta có một cái môn học là nghĩa cho người mẹ đang trong thời kỳ có thai á, là được nghe nhạc Beethoven, nghe nhạc là Mozart, phải không ạ? Để nghe cái âm nhạc. Hoặc là ở Việt Nam chúng ta trước đây là ở thôn quê thường hay hát hò, hát dân ca rồi vậy á, thì những cái âm nhạc đó nó làm cho cái tâm của đứa bé là nó phát triển theo cái hướng tích cực. Đó, như vậy là mình thấy là tâm nó đang hình thành đó nha. Trước khi sinh ra chúng ta chưa biết đâu là, nhưng là một cái dạng năng năng lượng nhưng mà nó biểu hiện khi mà nó phối hợp với hai yếu tố cha mẹ thì nó bắt đầu hình thành phôi thai, thai nhi rồi sinh ra đời. Rồi khi sinh ra đời một cái rồi thì thế nào? Đứa bé khóc, phải không? Khóc thì cái tiếng khóc đầu tiên đó là cái phổi bắt đầu bung ra và bắt đầu thở. Thế nào? Bắt đầu thở. Đó. Và rõ ràng rằng cái tâm từ khi hình thành và phát triển thì rõ ràng rằng nó đang hấp thu. Đấy là, đang hấp thu những cái tín hiệu từ người mẹ và từ cái môi trường ở bên ngoài. Thì khi đứa bé sinh ra đời rồi thì nó bắt đầu tiếp thu, nó tiếp tục những cái âm thanh, những cái là màu sắc ở chung quanh, và đứa bé đó nó đang hấp thu. Và bắt đầu đứa bé lớn, là lớn dần. Rồi đến là thiếu niên, thanh niên, rồi trưởng thành người lớn. Rồi sau đó một thời gian vài chục năm tùy theo từng người. Thì trong cái thời gian có mặt ở trên thế gian này thì mỗi con người vậy đang hấp thu đang hấp thu. Và cái tâm của con người là một cái máy thu đặc biệt. Quý vị có thấy cái camera đang thu hình ở đó không? Nó chỉ thu được âm thanh và màu sắc thôi. Nhưng mà cái tâm của chúng ta tinh vi hơn cái máy đó nhiều lắm. Quý vị biết dù rằng ngủ hay là thức thì cái đầu của chúng ta đây này là một cái máy thu âm đặc biệt, là một cái máy ghi hình và thu âm đặc biệt. Hắn không những hắn ghi hình sắc, hắn ghi âm thanh, hắn ghi cả hương vị, mùi vị, thấy không? ghi cảm mùi vị, hắn biết rằng trong cái phòng này mùi như thế nào. Chứ còn cái máy đâu còn ghi được cái đó. Còn quý vị thấy không? Không ghi được. Cái đầu của ba cực kỳ lợi hại thì hắn thu. Và hắn thu hết. Hắn thu xong rồi gì? Nó lưu lại, lưu lại trong cái bộ nhớ, cũng giống như cái camera vậy, hắn lưu lại. Nhưng mà cái camera đó lưu lại và chỉ lưu lại được cái phần quá khứ mà thôi. Khi mở ra là nó cho biết rằng vào ngày tháng đó có ông thầy đó giảng ở tại chùa Tường Vân. Nhưng mà tương lai thì hắn chịu thua, phải không? Tương lai thì nó chịu thua. À, nhưng mà cái máy thu âm của mỗi người chúng ta đi đặc biệt lắm. Quá khứ, hiện tại, tương lai gì là nó biết hết. Chúng ta ngồi đây chúng ta có thể dự kiến tương lai mình sẽ đi chỗ đó là chỗ kia, phải không? Mình sẽ làm việc đó việc kia. Nhưng mà cái máy nó không làm được. À, đúng vậy không? Cái máy ghi hình đó nó chịu thua. Để thấy rằng cái đầu của mỗi người chúng ta đi rất đặc biệt, thưa quý vị. Hắn lưu là hết. Hắn lưu có ý thức và nó lưu vô thức. À, nhiều khi chúng ta vô đây chúng ta chỉ để ý một người thôi, nhưng mà cái đầu của chúng ta là nó ghi hết. Hắn ghi hết. Chúng ta chỉ lưu ý một người, nhưng mà có những cái mình không lưu ý, nhưng mà hắn cũng vẫn chạy vô trong đầu và hắn nằm ở đó. Thế này. Cho nên cái tâm này là một cái máy thu rất đặc biệt. Và buổi sáng ngủ dậy thì ai cũng thấy khỏe, nhưng mà đến chiều tối là thấy mệt, về oải. Là vì sao? Vì sao mà chiều tối là ai cũng về oải mỏi mệt? Vì hắn thu nhiều quá, hắn ghi hình là nhiều quá. À, hắn ghi nhiều quá cho nên gì? Mệt. Phải không? Cũng giống như một cái máy điện thoại, cả ngày cứ nghe hoài, nghe hoài, nghe nói rồi là tối đến hết pin. Hết pin rồi thì phải làm sao? À, phải mà phải sạc. Đúng không? À, hết pin rồi phải sạc. Thì con người của chúng ta vậy, là một cái máy nó đang hoạt động. Buổi sáng thì nó khỏe, nhưng mà đến chiều tối hầu như ai cũng là mệt nhoài. Ha? Vì sao? Vì năng lượng đã tiêu thụ nhiều, nhiều quá. Thấy không? Và đạo Phật của chúng ta cung cấp cho chúng ta một cái phương tiện. Ở đây hầu như ai cũng có cái máy điện thoại di động. Và khi hết điện hay là pin nó yếu rồi thì phải làm sao? À, là phải sạc. Mà phải bé, là phải sạc. Thì Phật giáo, Đức Phật từ ngàn xưa là Ngài đã cung cấp cho chúng ta một cái máy sạc. Một cái máy sạc pin rất đặc biệt. Còn cái máy sạc pin đó là cái gì quý vị biết không? Đó chính là thiền định. Thiền định. Thiền định là mình khép mắt lại, chần lại, không cho căn tiếp xúc với trần nữa, không cho cái con mắt nó tiếp xúc với cảnh vật ở bên ngoài nữa. Vì cảnh vật ở bên ngoài là nó làm cho cái tâm bị rối, bị rối loạn. Khi con mắt nó mở mắt ra, nhìn thấy người đẹp thì nó tham, tham đắm. Nhìn người xấu thì nó ghét bỏ. Nghĩa là nhìn một đối tượng là hẳn phiền não đó. Dù vui, dù đẹp, dù xấu là cái tâm nó tự phản ứng. Đức Phật gọi là hỷ luận vọng, là vọng tưởng. Vì vậy cho nên là Đức Phật nói dạy ngồi thiền đi, là nhắm mắt lại. Thời kỳ Đức Phật nữa, cái pháp môn duy nhất, có thể nói là duy nhất, còn cái danh từ là gọi là tu tập hay là bhavana là tiếng Pali. Tu tập là có nghĩa ngồi thiền định. Ngồi thiền định. Thời kỳ đó có một cái câu nói: nói năng như chánh pháp và im lặng như như chánh pháp. Có hai việc một tỳ kheo phải làm: nói năng như như chánh pháp và im lặng như như chánh pháp. Hai việc thôi mà các vị tỳ kheo thời kỳ Đức Phật phải thực hiện. Đó, nói năng như chánh pháp là chúng ta biết rồi, là nói những cái gì nó có liên hệ đến việc tu và tu tập. Còn im lặng như chánh pháp đó chính là thiền định. Đó. Một cái máy sạc rất đặc biệt. Và cái máy sạc đó nó hữu hiệu cho đến ngay bây giờ và trong tương lai nữa. Chúng ta biết rằng những cái người trí thức phương Tây, sau khi họ thấy những cái gì mà họ tin thờ trước đây là ảo, là huyền hoặc, và họ mới tìm trong cái kho tàng văn minh của nhân loại, thì họ thấy à, có một cái tôn giáo này, đó là Phật, là Phật giáo đấy nè. Và trong cái tôn giáo này có một cái pháp môn rất đặc biệt, đó chính là thiền, là thiền định. Và từ đó họ từ bỏ những cái tôn thờ của họ và họ đi theo Phật giáo. Chẳng hạn như Einstein, cha đẻ của bậc lý hạt nhân, đứng về phương diện khoa học, ông ta là số 1, đứng trên hàng top 10 của nhân loại về mặt trí thức khoa học. Nhưng mà ông ta thấy rằng trong cuộc sống này nó có những cái bí ẩn mà khoa học không thể với tới được. Và trong cái sự tìm cầu chân lý như vậy, trong cái sự khao khát tìm cầu những cái giải pháp để mà thỏa mãn cái nhu cầu đi tìm chân lý đó, ông ta mới thấy rằng Phật giáo có khả năng này, có khả năng giúp nhân loại vượt qua khổ đau. Và vì vậy cho nên khi ông ta còn sống, ông ta tuyên bố rằng thế kỷ tới, tất nhiên là thế kỷ 21, tôn giáo duy nhất có thể mang lại hạnh phúc cho nhân loại đó là Phật giáo. Và một cái biểu hiện của cái câu nói đó là tổ chức Liên Hiệp Quốc, một cái tổ chức quốc tế đặt trụ sở tại New York, Mỹ. Và cái tổ chức này hiện nay, tất nhiên hôm nay là hơn 10 năm rồi đó, công nhận một cái tôn giáo xem như là một cái mô hình, một cái mô thức văn hóa của toàn nhân loại. Và cái tổ chức Liên Hiệp Quốc này đã công nhận và tổ chức cho thực hiện là cái lễ Phật đản tại trụ sở Liên Hiệp Quốc. Và không những tổ chức hàng năm tại trụ sở Liên Hiệp Quốc mà tổ chức Liên Hiệp Quốc này còn cho tổ chức ở các quốc gia, các vùng lãnh thổ khác, cũng giống như là phân nhánh của Liên Hiệp Quốc tại Bangkok, Thái Lan, để tổ chức lễ Phật đản tại khu vực Đông Nam Á. Như vậy là quý vị thấy rằng Liên Hiệp Quốc chỉ công nhận, chỉ thừa nhận một cái tôn giáo thôi, đó là Phật giáo. Ngoài ra chưa có một tôn giáo nào khác. Chúng tôi rất vui là khi đến đây gặp quý vị, và chúng tôi vui là tại vì tất cả chúng ta đang đi đúng hướng đấy, thưa quý vị. Và cái biểu hiện đó là những cái câu nói của những vị nhân, và những cái biểu hiện quan niệm đó chính là tổ chức Liên Hiệp Quốc. Đó, chúng ta phải khẳng định Phật giáo của chúng ta không đi tranh hơn tranh thua với bất kỳ tôn giáo nào. Cái chuyện tranh hơn tranh thua là cái chuyện trẻ con. Nhưng mà mình phải thấy được cái hay, cái tinh túy của đạo Phật. Và cái hay, cái đẹp đó được những cái tầng lớp trí thức thừa nhận. Cho nên vì vậy chúng tôi thấy vì mà đi chùa chúng tôi vui lắm, vì đang đi đúng đường. Và rồi với cái nỗ lực của quý vị, chúng ta sẽ nếm được cái hương vị mà Đức Phật gọi là Niết Bàn hay là Cực Lạc ngay trong cuộc sống này. Chúng tôi cũng cảm thấy vinh dự nữa. Trong cái lễ Phật đản năm nay, vào ngày 16 tháng 5 2011, chúng tôi được một cái may mắn là sau khi viết một cái bài tham luận gửi về Liên Hiệp Quốc với tựa đề là Conflict and Illusion, dịch là xung đột và ảo giác, 4 trang A4 thôi. Nhưng mà được cái tổ chức Liên Hiệp Quốc này thừa nhận, và ngang qua cái bài viết này họ đã mời chúng tôi qua đọc bài tham luận đó tại trụ sở Liên Hiệp Quốc vào ngày 16 tháng 5 2011 vừa rồi. ở đây để nói lên rằng ở đây chúng ta không đề cao cá nhân, nhưng mà thấy rằng dân tộc Việt Nam của chúng ta có khả năng khi cả thế giới khắp năm châu, mặc dầu họ là giàu có vật chất, nhưng mà đời sống tinh thần của họ đang đi xuống. Thưa quý vị, cái đạo đức nói riêng và cái đời sống tinh thần họ đang đi xuống, họ mất phương hướng. Và vì vậy cho nên rằng gì, Việt Nam của chúng ta tuy rằng đang còn nghèo về vật chất, nhưng chúng ta không còn nghèo về phương diện tinh thần, mà cụ thể là chúng ta không còn nghèo về cái đời sống tâm linh, mà cụ thể đây là đạo Phật. Thưa quý vị, một ông tiến sĩ ở Anh Quốc vào tháng 12 năm 2008, nếu như quý vị có thời giờ, quý vị vào cái trang web The Guardian của Anh Quốc, vào tháng 12 năm 2008, trong cái trang web The Guardian đó, người ta làm một cái cuộc thí nghiệm và họ lấy cái tựa đề là cái tôi chỉ là sự đánh lừa của tâm thức. Cái tôi chỉ là sự đánh lừa của tâm thức. Cái tôi nghe, cái tôi là cái ngã, Đức Phật gọi là cái ngã đó, chỉ là sự đánh lừa của tâm thức. Khoa học người ta chứng minh những cái quan niệm mà gọi là liên hệ đến cái tôi, cái ngã, hay là nói xa hơn là thượng đế, là cái đó chỉ là cái ảo. Mà Đức Phật đã nói từ lâu rồi. Thưa quý vị, nếu như quý vị mà cứ đọc trong những cái bài kinh Trung Bộ thuộc Phật giáo Nguyên Thủy viết bằng ngôn ngữ Pali á, Đức Phật nói là những cái đó là ảo, sản phẩm của cái tâm, và những cái gì chúng ta suy nghĩ nhận thức thì đều dẫn tới hỷ luận vọng, vọng tưởng. Đó, khổ đau của con người là chỗ đó. Những cái chúng ta nghĩ, thấy, biết, cảm giác, chúng ta tưởng là thật, nhưng mà đang sống trong cái ảo. Thưa quý vị, sản phẩm của cái tâm. Và trong kinh tạng Pali đã nói rằng đó là sản phẩm của cái tâm. Bởi vậy cho nên Đức Phật nói rằng những cái gì mà mình thấy, nghe, cảm giác, biết là không nên chấp thủ bằng víu, vì nó là cái ảo. Để chúng tôi cho quý vị một cái hình ảnh để quý vị biết đâu thật đâu ảo nha. Bây giờ quý vị thấy cái camera đó không? Phải không? Rồi, nó đang ghi hình của chúng tôi đó. Thế rồi sau đó tối về là cái người kỹ thuật viên mới bắt đầu là cho playback, là chơi, mở ra chiếu lại. Phải không? Ô thầy ông Tâm Đức là đang nói cái này, đang nói cái kia, đang múa tay múa men là vậy, vân vân. Thì quý vị nhìn trong cái tấm hình đó thì thấy rõ ràng đây là ông Tâm Đức. Nhưng mà những cái hình ảnh được ghi lại đó và cái con người thật này, cái nào thật, cái nào ảo? Cái nào thật, cái nào ảo? Thưa quý vị, con người này thật hay là con người này ảo? Con người này thật, mà cái hình của ông Tâm Đức nằm trong cái máy đỏ là ảo. Đúng vậy không? Rồi, khổ đau là chỗ này đây. Cái lầm lẫn và khổ đau của con người là chỗ này đây. Thưa quý vị, mà Đức Phật từ ngày xưa Ngài nói là vô minh hay là si ảo. Những cái mà chúng ta tham, sân, những cái mà chúng ta vì ghen tuông, ghen bỏng, ghen gió, rồi làm đổ vợ hạnh phúc gia đình, để đến nỗi vợ giết chồng, chồng giết vợ một cách dã man. Chúng tôi đọc báo mình chúng tôi thấy rờn người. Con người mình hầu như là còn hơn cả con thú nữa. Đức Phật từ ngàn xưa Ngài nói rằng rối ren thay là cái tâm của con người, và phóng khoáng thay là tâm của loài thú. Đó. Từ ngàn xưa Ngài đã nhận thấy cái hướng đi là cái tâm của con người rối ren đó. Khi mà so sánh giữa con người và con vật, Ngài thấy rằng cái tâm của con người rối ren quá, nhưng mà cái tâm của con thú rất phóng khoáng. Chúng ta thấy con chó, con mèo gì hẳn mà thương thì nó biểu hiện gì? Là thương. mà nó ghét thì nó biểu hiện gì? Là ghét. Tránh lại. Nhưng mà con người thì không phải vậy. Nhiều khi bên ngoài thì biểu hiện thương, mà bên trong là gì? Ghét. Thậm chí là đang thủ vũ khí để mà sẵn sàng hạ đối thủ. Từ ngàn xưa đến nay. Thế rồi, trong cùng con người với nhau, Đức Phật nói rằng rỗi ren thay là đời sống tại tại gia, mà phóng khoáng thay là đời sống xuất mà xuất gia. Đã. Khi cùng con người với nhau á, thì Đức Phật thấy rằng trong đời sống tại gia là con người nó rỗi ren lắm, đời sống vợ chồng đấy rỗi ren lắm. Với cái vật chất mà nó càng tốc độ càng giàu có chừng nào là cái sự tan nát hạnh phúc gia đình càng nhiều chừng đó. Có một cái ông tiến sĩ cố vấn cho hoàng gia Anh Quốc làm việc trong cái bộ phận là giáo dục đào tạo của hoàng gia Anh Quốc, thì ông tiến sĩ khoa học này ông ta tuyên bố rằng Anh Quốc hiện nay là tất nhiên năm 2008 đó nha, Anh Quốc hiện nay là đứng về mặt vật chất là giàu có hơn rất nhiều Anh Quốc cách đây 50 năm về mặt vật chất đấy. Nhưng mà về mặt đạo đức thì Anh Quốc hiện nay là tệ hơn cách đây 50 năm. Nghĩa là người dân Anh hiện nay sống không có hạnh phúc. Mặc dù đời sống vật chất giàu có nhưng mà đời sống tinh thần không hạnh phúc. Chúng ta đọc về những cái tâm sự của nam nữ thanh niên Anh Quốc, chúng ta thấy hầu như là 70-80% đứa bé ra đời không biết mặt cha mình hoặc là mẹ mình là ai. Giàu có nhưng mà không hạnh phúc. Đấy nè, không hạnh phúc. Thế rồi ông ta mới đề nghị Bộ Giáo dục đào tạo là phải ra một cái môn học gọi là hạnh phúc là thế nào. Ông đề nghị Bộ Giáo dục đào tạo phải đưa cái môn học thế nào là hạnh phúc vào trong các nhà trường, từ trung học cho đến đại học, phải dạy cho học sinh và sinh viên thế nào là hạnh phúc. Vì thấy nha nè, năm 2008, một cái nước mà phải nói là nhất nhì thế giới về giàu có, nhưng mà về mặt đạo đức hay là nói về mặt đời sống hạnh phúc tinh thần không có. Và ông ta đề nghị nhà trường, đại học là phải đưa cái môn đó vào dạy cho học sinh và sinh viên. Thế nè, một cái đất nước giàu có, giáo dục mà phải nói là nhất nhì thế giới mà còn đưa tới tệ trạng như vậy, huống gì tại Việt Nam chúng ta. Thế nè, và càng đọc đến báo chí chúng ta càng đau khổ. Một cái đất nước mà phải nói là thừa hưởng một cái nền văn hóa, thừa hưởng một cái sự phải nói rằng là tín ngưỡng là Phật giáo, nhưng mà hầu như tầng lớp trẻ bây giờ hầu như đang mất phương hướng, đang chạy theo cái sự hưởng thụ, đang chạy theo cái sự phô trương. Một đất nước nghèo nhưng mà chúng ta thấy những chiếc xe mà đắt nhất thế giới xuất xưởng trong 10 chiếc trên toàn cầu, một trong 10 chiếc đó đã có mặt tại Việt Nam. Đó. Nghèo nhưng mà chơi sang lắm. Và hình như cái giá trị mà của giới trẻ hiện nay á, là hình như là họ muốn khoe cái sự giàu có. Và cha ông mình thường nói cái câu gì thưa quý vị? Thùng rộng thì thùng rộng thì kêu to. Những cái người mà càng khoe khoang là nó biểu hiện một cái sự rộng toách hay là sự nghèo về mặt trí thức và mặt đạo đức, thưa quý vị. Những cái biểu hiện giàu có gọi là những cái hàng độc, những cái sản phẩm như điện thoại di động rồi xe cộ máy bay vân vân. Càng biểu hiện chừng nào như vậy thì dưới cặp mắt của những người trí thức đó là những con người yếu đuối về mặt tinh thần. Càng phô trương là càng lộ ra cái yếu điểm. Thế nào? chứng tỏ cái nội lực của người đó? Không có. Quý vị thường hay nghe nói là những cái người mà học võ đấy, mà họ mới học vài chiêu sơ sơ thì thế nào? Ồ, múa may. À, thế nè, mới học được vài chiêu thôi là múa may ra là ta đi. Thấy không? Nhưng mà người mà càng học võ giỏi chừng nào thì thế nào? Họ đâm thưa quý vị. Đó, chúng ta nhìn mấy cái đó, những cái biểu hiện đấy, những cái biểu hiện của cái nếp sống đấu thật, đấu là đấu ảo. Phật giáo của chúng ta hiền, hiền nó không đồng nghĩa với ngu si, hiền như con nai. Nhưng mà chớ coi thường nha, nó không ngu si đâu. À, sợ gì nó hiền là tại vì nó thấy rằng cuộc đời này là ảo. Ảo, không cần phải nói lại, không cần phải đấu tranh, không cần phải cãi cò. À, tại vì Đức Phật đã chỉ dạy rồi là ảo, nó không thật. Thấy không? Thì cũng giống như vậy, chúng ta thấy rằng cái hình của ông thầy Công Đức nằm trong cái camera là ảo, mà ông thầy ngoài này mới là thật. Thế nào? Rồi thì bây giờ chúng ta thử nghĩ là này, tất cả chúng ta đây, chúng ta nói thương cái ông đó, thương cái cô đó, chúng ta nói rằng chúng ta ghét cái ông đó, ghét cái cô đó. Nhưng mà ghét ai thưa quý vị? Thương ai thưa quý vị? Có phải khi mình nói thương hoặc ghét cái nhân vật đó, có phải rằng là trước khi mình nói về thì cái hình bóng của người đó xuất hiện trong đầu mình không? Nó phải đấy không? Mình nói mình thương con Loan, mình nói rằng mình ghét cái là thằng Tân, à, thì hình bóng của những người đó đang nằm trong đầu chúng, đang nằm trong đầu chúng ta. Mà phải đấy không? Chứ không lẽ là mình thương mình ghét là chúng chúng? Không có. Thương ghét rất chính xác. Thương người nào, ghét người nào? Mà phải đấy không? Mà khi nói thương ghét người nào đó thì hình bóng của người đó đang nhảy vào trong tâm, hoặc là cái hình bóng đó nó đã nằm trong tâm của chúng ta từ lâu rồi, bây giờ nó hiện ra và chúng ta bắt đầu thương, chúng ta bắt đầu ghét. Thấy không? Thì có phải rằng mình nói thương ghét người đó, nhưng thật sự rằng chúng ta đang thương ghét. Thương ghét gì? Chính mình, thưa quý vị. À, mình đang thương ghét cái hình bóng đó. Hình bóng đó nằm ở đâu? Nằm trong tâm của chúng ta. Mà phải bé không? À, mình nói mình thương người đó, mình nói mình ghét người đó, nhưng thật sự mình đang thương ghét hình bóng của người đó đang nằm trong đầu óc của còn của chúng ta. Thế rồi ai khổ đau thưa quý vị? Người đó khổ đau hay là mình khổ đau? À, mình khổ đau thưa quý vị. Cái khổ của con người là thế đó mà không biết. Nhưng mà cái hậu quả của nó thật là dễ sợ. À, nhiều khi đọc báo chí chúng tôi cảm thấy tội ơi là tội. À, những người phụ nữ khi có con có cái họ làm ăn này kia vậy ha, nuôi con đã khổ rồi, mà những cái ông chồng không thông cảm cho những cái khó cực của người vợ để mà chia sẻ. À, khi còn nghèo thì vợ chồng sống với nhau hạnh phúc, nhưng đến khi mà có tiền có bạc rồi á thì bắt đầu có vấn đề. Thế nào? À, bắt đầu có vấn đề nhậu nhẹt. Bây giờ cái nhậu nhẹt dễ sợ thật, và cái nhậu nhẹt đó hắn đưa đến những cái hậu quả. Và quý vị thấy rằng là tồi nhất là những người vợ, những người phụ nữ phải gánh vác. À, hằng ngày mình thấy công việc đã thấy khổ rồi. Người chồng ở đây chúng tôi không vơ đùa là cả nắm ngay. À, chỉ nói những cái người chồng mà thiếu trách nhiệm về, không những không chia sẻ với cái khổ của người bạn đời mình, mà còn có những cái hành vi mà người ta gọi là bạo lực, là gia đình. Thế nào? Đánh đập, thậm chí là giết nữa, mà giết một cách tàn nhẫn. Nhiều cái đọc báo chí chúng tôi không tưởng tượng được. Nhưng mà đối với một cái con người trí thức á, thì họ không ghét những cái người con trai đó, những người đàn ông đó, mà họ thương. Thương là tại vì thiếu sự giáo dục. Thương cũng giống như các vua đời Lý của chúng ta ngày xưa vậy á, cứ hàng năm bảy là có những cái đợt giảm án cho phạm nhân, giảm án những cái người tử hình thì bây giờ xuống chung thân, người chung thân thì bây giờ giảm xuống nhẹ đi, là để làm gì? Vì các cái vua nhà Lý là những cái vua rất yên tâm về đạo Phật. Những vị vua đó nói rằng ngay cả chúng ta đây là hoàng tộc đó, giàu có, sống có giáo dục về đó, nhưng mà nhiều khi không đè nén được cái sự tức giận. Thế là người có giáo dục đây mà huống chi những cái người dân đen thiếu điều kiện học thức. Cho nên trong cái sự vô minh lỡ phạm tội thì bây giờ nhà vua giảm án cho đó. Cho nên là khoan hồng. Đạo Phật nhìn những cái tội phạm hay nhìn những cái phạm nhân đó không phải bằng con mắt ghét bỏ, mà bằng con mắt thương, mà mình gọi là từ bi đó. Thương, thương là tại vì họ thiếu đi cái duyên, thiếu đi cái thiện duyên, vì họ chưa có cơ hội được nghe pháp. Khác với chúng ta đây, cho nên nhiều khi chúng tôi nói quý vị là có thiện duyên ở chỗ đó đó, mình nghe pháp. Vì ngang qua những bài pháp đó sẽ giúp cho chúng ta mở trí tuệ, giúp cho chúng ta đưa ra những cái câu trả lời, những cái giải pháp để mà giảm bớt cái khổ đau trong cuộc sống. Thì như vậy để chúng ta sẽ thấy rằng khi chúng ta mở mắt ra chào đời cho đến trước khi nhắm mắt là chúng ta đang hấp thu. Người ta thường nói gần mực thì đèn, gần đèn thì sáng. Đang hấp thu đấy, là cái vỏ não của chúng ta hay là cái tâm thức của chúng ta đang chịu sự tác động của xã hội, của gia đình. Mà thấy không? Đó. Nhưng mà họ vì vô minh cho nên họ mất phương hướng. Thay vì những cái tiền bạc, thay vì những cái thời gian quý báu của tuổi trẻ họ dành vào Phật pháp thì hay biết mấy, phải không? Nhưng những cái tiền bạc đó họ rằng là đổ qua cửa sổ, đổ xuống sông. Thời gian, công sức, sức khỏe của họ là họ tiêu phí, là rất tiếc cho những cái người mà thiếu cái sự may mắn đó. Rồi bây giờ chúng ta coi cái tông này, chúng ta đang nói cái phần thứ nhất là sự hình thành và phát triển của cái tông. Thế nào? Rồi thì sau khi mà chúng ta đang sống đây, chúng ta đang chịu cái lực tác động của xã hội, môi trường, phải nè. Thì quý vị ở đây mà đang sống và đang đến chùa thì chúng ta đang hấp thu, là cái hay, phải đấy không? Còn những cái người khác thì nhiều khi cái giờ này không ngồi ở chùa mà giờ này họ đang ngồi ở trong sòng bài hoặc là giờ này họ đang ngồi trong cái quán nhậu, thấy không? Họ đang tiêu hao, và đó là đáng biểu hiện của cái tâm. Và chúng ta sẽ thấy rằng cái tâm nó biểu hiện, hắn biểu hiện như thế nào, hắn gieo nhân như thế nào thì nó sẽ chịu quả báo như thế đó. Thế nào? Không chạy đâu hết. Gieo nhân thế nào thì quả báo sẽ như thế đó. Người ta thường hay nói gieo nhân thiền thì sẽ được quả báo thiền, gieo nhân ác thì sẽ được quả báo ác. Cái này là nó tự động, automatic, không thể nào chạy trốn đâu hết. Vì sao? Cái gì gieo nhân quý vị? Cái tâm. Cái tâm mình đang gieo nhân, không chạy trốn đâu hết. Tại vì sao? Vì sau khi chúng ta chết rồi, cái tâm còn hay là mất? Còn. Hẳn qua một cái dạng năng lượng, thế nào? Hẳn qua một cái dạng năng lượng, hắn đổi cái trạng thái. Quý vị thấy nước không? Nước, thế nào? Rồi chúng ta là đổ nước vào trong cái bình, chúng ta nấu lên, nấu rồi thì nó bốc hơi lên. Thì nước thay vì đang ở thể lỏng, bây giờ đang ở thể khí. Thể khí nó bay lên xong rồi nó gặp hơi lạnh thì nó rớt xuống thì trở về lại thể, là thể lỏng, không mất đâu hết. Theo định luật bảo toàn năng lượng của khoa học thì năng lượng trong vũ trụ này không mất đi mà chỉ thay hình đổi đổi dạng. Đó, con người của chúng ta làm vậy đó. Cái tâm này không mất đi mà nó thay hình đổi, thay hình đổi dạng. Và cái tâm này trong cái hoạt động của nó, nó gieo nhân thế nào thì cái quả nó sẽ như thế, như thế đó. Chúng ta coi biểu hiện của cái nhân quả này này. Đọc báo chí chúng ta thấy rằng có những người họ phạm tội giết người, pháp luật không tìm ra được, nhưng mà 30-40 năm sau, cái thủ phạm đó tự mình ra thú tội với nhà nước. Mặc dù nhà nước không có phát hiện họ, nhưng mà tại sao họ ra họ nộp mình thú tội? Là chính cái gì mà sai khiến họ về, thưa quý vị? À, là cái tâm. Chính cái tâm. Nhà nước họ qua mặt được là pháp luật, nhưng mà họ không qua mặt được cái tâm của chính, của chính họ. Thấy không? Đau khổ dằn vặt quá, mình giết người ta tội quá. À, mình đã đọc báo chí mình thấy đó. Nhiều khi chúng tôi cũng rất ngạc nhiên nghe, đọc báo chí tại sao mà hình như khi người ta giết người rồi người ta không biết được rằng mạng đền mạng, nó phải vậy không? Mình giết người ta rồi thì tự nhiên là mình sẽ bị án tử hình. Và chúng ta đọc những cái tâm trạng của những cái tự tội trước giờ hành quyết á, là tâm trí của họ là rối loạn. Hả? Trước đó là những cái người mà phải nói rằng là có trời bằng sợi tóc, không run sợ ai, nhưng mà trước giờ hành quyết là họ yếu đuối, than khóc, phải không? Than khóc, phải không? Đó, để chúng ta thấy rằng là cái tâm. Cho nên là thấy rằng khổ đau do cái tâm, mà thiên đàng hạnh phúc cũng do cái tâm. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ thấy nè, chết xong rồi một cái thì gì? Rồi, ở đây chúng ta thường hay thấy trong đạo Phật mình là thường là cũng tuần, phải không? Tuần thứ nhất, tuần thứ hai cho đến tuần thứ bảy, 49 ngày. Cũng đó là để với ý nghĩa gì? À, với ý nghĩa mong rằng những cái lời kinh câu kệ của các thầy, các cô sẽ làm cho cái vong đó, cái tâm được bình an. Bình an thì nó gần gũi, đi đúng hướng với sự giải thoát. Đấy nè, với mong muốn là như vậy. Mong muốn thôi nha. Nhưng mà để đó rồi chúng tôi sẽ phân tích cho quý vị thấy. Qua cái phần mà gọi tu tập tâm mà. Đó, như vậy là chúng ta sẽ thấy cái phần thứ nhất, hình thành và phát triển của cái tâm. Thế nào? Như vậy tâm là một cái dạng năng lượng của vũ mà vũ trụ. Hắn có duyên và nó hình thành vào một cái đời sống. Thế nào? Khi hệ duyên nó trở về lại với vũ, vũ trụ, nhưng mà rồi hắn sẽ tiếp tục cuộc hành trình của còn của nó qua một cái kiếp sống mới. Bây giờ chẳng hạn như chúng ta thấy là đây này, đây là cái ngọn đèn này ha, cái micro này, mình thấy nó khác nhau về hiện tượng, nhưng mà chung nhau cái gì, thưa quý vị? Chung nhau là đó là dòng điện hay là năng lượng. Đấy nè, qua cái bóng đèn này trong cái điều kiện như vậy thì nó phát ra là màu trắng, qua cái bóng đèn này điều kiện như vậy nó phát ra là màu vàng. Dòng điện đó nó chạy qua cái điều kiện này thì nó phát ra cái âm thanh. Thế nè, thì cái tâm của chúng ta là vậy. Chết không phải là hết. Nhiều người cứ tưởng rằng chết là hết, cho nên là gì?